Chàng rể ma giới, chương 1172, con mắt, góc truyện audio.com, Lục mang tinh trận ở bên trong, nguyên bản đã suy yếu không chịu nổi ngân hà bỗng nhiên lấp lánh. 19 cái tinh tọa, bao gồm ảm đạm nhất thải hồng tinh tọa chậm rãi trọng điệp lại một chỗ tựa hồ là muốn hoàn toàn mà dung nhập vào thể nổi. Trên thực tế, loại thử nghiệm này Trần Duệ mà nói cũng không phải lần thứ nhất, chỉ là trong tu hành bình thường, không có ngoại lệ mà đều đã thất bại. Bởi vì quá trình cực kỳ khó khăn thống khổ, hơn nữa quá mức nguy hiểm, tùy thời có khả năng linh hồn tan vỡ, cho nên không dám tùy tiện thử nghiệm, nhưng mà bây giờ, hắn đã đánh bạc tất cả. Lục mang tinh trận bắt đầu rung động, cho dù là cực trụ yên diệt như vậy khí tức cường đại, cư nhiên cũng bắt đầu có chút chấn không được rồi. 6 vị nguyên tố đại thần sứ không chút do dự uẩn nhưỡng đã lâu lực lượng đồng thời lượng bộc phát ra. Cực trụ yên diệt, đan sen chẳng chịt thải quang đồng thời hướng Trần Duệ bạo phát mà đến, lục mang tinh trận liền dường như một chương miệng khổng lồ, đang đóng mở lấy sắc bén hàm răng, muốn đem trung ương Trần Duệ cắn thành phấn vụn. Một kích này uy lực rõ ràng phía trước một cái phía trên, 6 vị đại nguyên tố sứ hẳn là toàn lực ứng phó. Trần Duệ bên người chư thiên tinh thần đã hầu như trọng hợp khoảng một nửa, toàn thân khí thế cũng tăng vọt đến một cái tầng thứ cực kỳ khủng khiếp. Đối mặt với mãnh liệt khủng bố cực trụ yên diệt cư nhiên không tránh không nhường. Nguyên bản ẩn chứa khổng lồ nguyên tố nguyên lực chạm vào nổ ngay đan sen thải quang ở bên cạnh hắn 5-6 mét phạm vi vậy mà ngưng kết lại, lục đại nguyên tố sứ không hẹn mà cùng mà lộ ra thần sắc khó tin, không ngừng phát lực lại là thủy chung vô pháp tiếp cận một phần. Rất nhanh, trong ánh mắt hoảng sợ của các đại nguyên tố sứ cực trụ yên diệt uy lực bắt đầu từng phần rút lui. Trần Duệ hai mắt đã không nhìn được kim sắc đồng tử, hoàn toàn biến thành chói mắt tinh quang. Cả người giống như mặt trời chói mắt, loại trình độ áp xúc dung hợp này đã vượt qua ngày thường tu hành có thể thừa nhận cực hạn. Dù tiếp tục nữa có thể là kết quả thần hình câu diệt nhưng Trần Duệ vẫn không dừng lại. Trong tiếng giống giận dữ cực trụ yên diệt cư nhiên triệt để hóa thành hư ảo, toàn bộ lục mang tinh trận cũng tán loạn ra, các nguyên tố đại thần sứ nhao nhao bay ngược lại. Trần Duệ cũng không có xem lục đại nguyên tố sứ, trong tầm mắt của hắn, chỉ có trên bầu trời cái quang kén kia, nữ tử có đôi cánh bướm dần dần rõ ràng ở trong quang kén kia. Đáng tiếc là, mặc dù lục đại nguyên tố thần sứ liên thủ thi triển lục mang tinh trận bị chấn vỡ, trên bầu trời quang kén vẫn như cũ hoàn toàn bất động. Còn chưa đủ đối kháng ý chí đáng sợ của quang kén kia. Còn chưa đủ cứu ra Lola, ý thức đã bắt đầu mơ hồ lên, sắp hết thời gian rồi. Sau lưng Lola cánh bướm đã sắp hoàn toàn thành hình, chỉ là, sức thừa nhận của linh hồn và thân thể của mình sớm đã đến cực hạn. Vô pháp một lần nữa cường hành siêu việt tiếp, Lola, nhưng vào lúc này, Trần Duệ bỗng nhiên cảm giác được tràn đầy nguy cơ, đã tới gần bờ biên giới sụp đổ, linh hồn bị cái gì bao vây lại cư nhiên đình chỉ xu thế tán loạn. Bỗng nhiên thanh tỉnh Trần Duệ vô ý thức mà hướng về sau vừa nhìn, phát hiện sau lưng cư nhiên nhiều hơn một vật, dù là giờ này khắc này, hắn cũng nhịn không được nữa kinh hô một tiếng. Một kiện áo choàng, cư nhiên là cái thứ này, một trong bảy thần, góc truyện audio.com, khí áo choàng âm ảnh, Trần Duệ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, áo choàng âm ảnh là hắn một mực vô pháp phân tích thành công cuối cùng một kiện bảy thần khí. Mà từ khi tiến nhập nguyên tố giới này bắt đầu, bất kể là phệ thần mặt nạ, phong ảnh hoa hay là đọa thiên sứ chi kiếm, tất cả phân tích thành công bảy thần khí không có một kiện có thể sử dụng. Nhưng mà ở thời điểm này, áo choàng âm ảnh cư nhiên tự động xuất hiện ở sau lưng, bảo vệ linh hồn sắp tán loạn của hắn. Cái này có nghĩa là gì? Sự kinh ngạc của Trần Duệ rất nhanh lại chuyển đến một chuyện khác, lực lượng của hắn đang biến mất. Nguyên bản ý thức của hắn tuy trở nên mơ hồ, nhưng dung hợp chư thiên tinh thần giám chi lực cũng trở nên cường đại, mà bây giờ cỗ kia dung hợp mạc đại lực lượng cư nhiên không chịu khống chế mà bị cái gì hấp phệ. Bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Thế này tuy khiến cho Trần Duệ nguy hiểm tan vỡ biến mất nhưng cũng chẳng khác nào chôn vùi hy vọng cứu Lola cuối cùng của hắn. Trần Duệ kiệt lực muốn khống chế được loại trôi đi này. Đáng tiếc vô pháp thành công. Thời điểm này, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía trên lấp lánh lên long lanh hào quang. Hào quang kia lộ ra một tia nhu hòa mà tự nhiên lực lượng, thân thể cùng linh hồn thương thế cư nhiên đang nhanh chóng khôi phục, thể lực cùng tinh thần lực cũng đã nhận được bổ sung. Không phải vương miện bụi gai, mà là một loại lực lượng khác. Hào quang này, rõ ràng là từ từ trên thân hắn bốc lên mà ra. Mà chư thiên tinh thần giám lực lượng, cũng là bị đạo tia sáng này thôn phệ. Trần Duệ ngẩng đầu, liền thấy được trong hào quang, rõ ràng là hư ảnh một cây đại thụ. Gốc cây này là, Trần Duệ trợn tròn trong mắt, theo chư thiên tinh thần giám hấp phệ, đại thụ có vẻ trở nên rõ ràng, Trần Duệ cảm giác được tất cả lực lượng đều bị rút sạch rồi, hoàn toàn mất đi sức hành động. chỉ thấy rậm rạp tán cây bay ra 6 đạo quang hoa, rơi vào trong từ trong lục mang tinh trận tan vỡ khôi phục lại trên người lục đại nguyên tố thần sứ, lục đại nguyên tố thần sứ nhất thời vô pháp nhúc nhích. Ngay sau đó, một đạo cự đại quang trụ từ tán cây khuếch tán ra trực quán phía chân trời. Trong nháy mắt quang trụ xông vào tầng mây, lúc trước chịu chư thiên tinh thần dám dung hợp chi lực trùng kích đều sừng sững bất động, quang kén bỗng dưng run rẩy một chút. Loại này run rẩy càng trở nên kịch liệt, cùng lúc đó, hình thái quang trụ kia cũng ở đây phát sinh sự biến hóa nào đó. Quang trụ biến hóa trực tiếp ảnh hưởng đến đối diện trong đám mây quang kén xung quanh 6 đại nguyên tố thủy nguyên mảnh vỡ đan xen thành thải quang trở nên càng thêm lấp lánh, chợt bắt đầu trọng hợp 6 khối thủy nguyên mảnh vỡ dung hợp một chỗ từ thải sắc biến thành không màu, hào quang cũng trở nên óng ánh. Nơi xa các nguyên tố đại thần sứ đều sợ ngây người, nguyên bản quá trình hẳn là Lô La hoàn toàn dung hợp áo choàng nguyên tố nữ thần, đồng thời tiếp nhận ý chí bất hủ tẩy lễ, trở thành nguyên tố nữ thần vật dẫn, sau đó đại biểu tín ngưỡng vương miện nguyên tố nữ thần, đại biểu linh hồn pháp trượng nguyên tố nữ thần, đại biểu sinh mệnh áo choàng nguyên tố nữ thần xác nhập hoàn nguyên làm thần cách. Cái thần cách này kỳ thật là tàn khuyết không được đầy đủ, cho nên cần mượn nhờ 6 đại nguyên tố thủy nguyên mảnh vỡ thần cách mảnh vỡ hình chiếu kết cấu tu bổ cùng trọng tổ. Một khi thần cách trọng tổ thành công, như vậy nguyên tố. Góc truyện audio.com, nữ thần Lovet sẽ sống lại, ở trên vật dẫn Lô La này chân chính lần nữa có được tân sinh. Sau trọng tổ thần cách uy lực khẳng định phải hạ thấp rất nhiều. Thân thể của Lô La cũng không phải là thần thể, nhưng thần cách dù sao cũng là thần cách. Chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tín ngưỡng, khẳng định có thể từng bước một phát triển đến nguyên bản tầng thứ. Nhưng mà, tình huống trước mắt là, Lô La còn không có hoàn toàn dung hợp áo choàng nguyên tố nữ thần, ba đại nguyên tố nữ thần võ trang cũng không có hợp làm một thể trở lại như cũ, thần cách của nguyên tố nữ thần tố phiến hình chiếu liền tự động bắt đầu trọng tổ. Loại hình thái này trọng tổ ra tối đa chỉ có thể coi là thần cách hình chiếu mà thôi, mà nguyên tố nữ thần ý chí đem loại này thần cách hình chiếu làm cơ sở sống lại, thế này sống lại tự nhiên cũng như bọt biển một dạng ngắn ngủi, ý chí ký thác trên hình chiếu không cách nào kéo dài, rất nhanh sẽ tiêu tán. 6 vị nguyên tố đại thần sứ dưới sự kinh hãi, muốn tiến lên ngăn cản, lại bị lúc trước đại thụ phóng xuất ra quang hoa giam cầm, nhất thời vô pháp thoát thân. Sau lưng Lô La đôi cánh bướm lập lòe thải sắc quang mang kia ngừng chuyển hóa, nhất thời định dạng bất động, mà quang kén cũng đang dần dần mỏng manh, không bao lâu, 6 đại nguyên tố thủy nguyên mảnh vỡ đã đan xen dung hợp thành một khối nửa trong suốt bảo thạch hình dáng vật thể, mơ hồ phát ra một tia mỹ lệ vầng sáng. Trong tích tắc vật có hình bảo thạch này ngưng kết thành quang kén triệt để tiêu tán trong thải vân. Trên đám mây, phảng phất có cái gì chậm rãi mở ra. Một đôi mắt, đây là một đôi mắt vô cùng mỹ lệ, trong con mắt ẩn chứa thâm thúy đủ để so sánh bầu trời đêm vô tận. Đồng dạng, đây cũng là một đôi mắt lãnh khốc, bởi vì trong ánh mắt mang theo bao quát tất cả hờ hững. Trần Duệ bây giờ là ngẩng đầu nhìn đôi mắt này, không chỉ là vì chỗ hắn ở, mà là bởi vì cái loại kia vô pháp vượt qua áp bách. Mặc dù hắn hiện tại đang ở trên đám mây, vẫn như cũ chỉ có thể ngước nhìn. Cặp mắt kia đạm mạc mà nhìn xuống tất cả. Ánh mắt lướt qua Lô La, Trần Duệ, lục đại nguyên tố sứ, đại thụ, ánh mắt không có chút nào ba động. Trần Duệ trong lòng không tự chủ được mà nghĩ đến một câu. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như loài chó rơm. Những lời này đại ý là thiên địa là không có nhân từ chân chính, đối đãi tất cả đồ vật cũng như cùng xô cầu, bình đẳng cổ đại tế tự lúc dùng thảo ghim thành con chó, bình đẳng, mặc kệ tự sanh tự diệt. Nói thiên đạo vô tư cũng tốt, thiên đạo không quen cũng tốt, cuối cùng cũng là vô tình. Chuyện được copy tại truyện full như vậy, thiên địa có hay không coi bản thân là chó rơm? Hay là trừ bản thân phía dưới đều là chó rơm? Trần Duệ đang suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, cặp mắt kia đã nhìn về phía trên đầu của hắn đạo kia quang trụ. Trong nháy mắt này, cặp mắt hờ hững rốt cục phát sanh biến hóa. Kia trong quang trụ chẳng biết lúc nào, cũng có một đôi mắt đã mở ra, đang nhìn chăm chú trong đám mây con mắt. Hai cặp mắt đối mắt dường như trong mắt nhau mới có thiên địa, người khác đều không cần nhìn một cái. Lúc này thải sắc đám mây cùng đại thụ trong quang trụ đã ngưng tụ ra mơ hồ ngũ quan cùng tứ chi, dường như pháp thiên tượng địa to lớn. Trong đám mây rõ ràng hiển thị nữ tính, hẳn phải là trong miệng lục đại nguyên tố thần sứ nguyên tố nữ thần Lovet. Mà đại thụ trong quang trụ là một vị nam tử, lấy Trần Duệ vị trí này cùng còn. Góc truyện audio.com, thừa không có mấy lực lượng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được kia mơ hồ là nam tử đại lực hình dáng, vô pháp cảm ứng được nhiều hơn. Lúc này hai người vẫn như cũ đối mắt, Trần Duệ có thể thấy rõ chỉ là có nguyên tố nữ thần ánh mắt, nhìn như đạm mạc ánh mắt thủy chung ngưng mắt nhìn đối diện này, lấp lánh một loại khó nói lên lời tâm tình. Vô luận loại này tâm tình là cái gì cuối cùng đã không phải vô tình lúc trước. Nam tử bỗng nhiên nói một tiếng gì đó, Trần Duệ cạn kiệt nhĩ lực đều không nghe rõ ràng, liền chứng kiến trên đại thụ lúc nãy chậm rãi vươn một cái tay lớn. Nguyên tố nữ thần vẫn như cũ nhìn chăm chú đối diện con mắt, dường như không nhìn thấy một cánh tay đó đến. Cái tay này chậm rãi đưa về phía mặt Lô Vét nữ thần, động tác có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà trong tích tắc tới gần, nữ thần nguyên bản hoàn mỹ trên mặt vậy mà xuất hiện mấy vết nứt. Đồng thời xuất hiện vết nứt còn có phía dưới kia một khối như bảo thạch thần cách hình chiếu. Nguyên tố nữ thần không hề động, ánh mắt vẫn như cũ. Tay, vẫn như cũ không dừng lại. Phía dưới kia khối trong suốt ngũ sắc bảo thạch nháy mắt liền trải rộng vết rạn, sau một khắc hoàn toàn vỡ vụn ra. Cùng một thời gian, Lô La thân thể bên ngoài sự vật nào đó cũng theo đó vỡ vụn tiêu tan, kia một đôi cánh bướm dần dần biến mất. Trần Duệ cả kinh, ngẩng đầu chỉ thấy trong đám mây nữ thần hình dáng đã tiêu tán, từ đầu đến cuối cùng, thẳng đến tan biến lúc cuối cùng, cặp mắt kia vẫn như cũ chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú đối diện. Lục đại nguyên tố thần sứ quả thực không thể tin tận mắt nhìn thấy sự thật, nguyên tố nữ thần Lô Vét tan biến rồi. Cách chương.